kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, thiếu sắt là một trong những tình trạng thiếu hụt chất dinh dưỡng phổ biến nhất. Sắt giúp cho sản xuất tế bào hồng cầu, giúp cung cấp oxygen cho toàn bộ cơ thể. Làm thế nào để có thể biết được cơ thể của chúng ta đang thiếu sắt? Và sau đây sẽ là những dấu hiệu cảnh báo cơ thể của chúng ta đang thiếu sắt. Đầu tiên đó chính là thiếu sắt làm cho kiệt sức và mệt mỏi. Đây là một trong những dấu hiệu thường gặp nhất của bệnh thiếu sắt. Tuy nhiên, nó cũng rất khó nhận biết bởi phần lớn phụ nữ sau ngày dài làm việc đều cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nếu như thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, sức khỏe giảm sút mà không phải do bị ốm hay là thiếu ngủ, thì có thể chúng ta cần phải xem xét lại tình trạng sức khỏe của mình. Thứ hai đó chính là thiếu sắt có thể khiến cho da tái nhợt. Các hemoglobin trong máu có tác dụng giúp cho làn da của chúng ta hồng hào. Nếu cơ thể của chúng ta không có đủ sắt, làn da trở nên nhợt nhạt. Đối với những người có tông màu da tối hơn, chúng ta có thể nhận biết dấu hiệu này ở bên trong môi và nú răng. Thứ ba đó chính là thiếu sắt gây khó thở. Nếu chúng ta thấy mình thở gấp, ngay cả khi chúng ta đang làm các hoạt động bình thường, nó có thể là do bởi vì chúng ta không đủ hemoglobin để cung cấp oxy cho cơ thể chúng ta. Thứ tư đó chính là tim đập thình thịch. Thiếu sắt có thể khiến cho trái tim làm việc quá sức và thường xuyên bị rối loạn nhịp tim, hoặc là cảm giác như là tim đập thình thịch. Đây là một trong những dấu hiệu muộn của thiếu sắt và có thể tránh sau khi phát hiện ra dấu hiệu đầu tiên của chứng thiếu máu. Thứ năm đó chính là rung chân. Nếu chúng ta thường xuyên cảm thấy lo lắng, bủn rủn chân tay, đặc biệt là khi chúng ta cố gắng ngủ, thì đó có thể là một trong những triệu chứng cho thấy rằng chúng ta đang bị thiếu sắt. Khoảng 15% những người có dấu hiệu này là bị thiếu sắt. Thứ sáu đó chính là nhức đầu. Ngay cả khi mức độ sắt thấp, nhưng cơ thể vẫn ưu tiên cung cấp oxy cho não. Nếu như chúng ta thường xuyên bị nhức đầu do không đủ oxy lên não, thì có thể chúng ta đang bị thiếu sắt. Thứ bảy đó chính là lo lắng. Nếu chúng ta thường xuyên cảm thấy lo lắng mà không có lý do gì rõ ràng, nó có thể là một trong những dấu hiệu của mức độ sắt của chúng ta không đủ. Nồng độ oxy thấp có thể kích thích lên hệ thần kinh giao cảm và làm cho chúng ta cảm thấy căng thẳng và khó tập trung. Cuối cùng đó chính là rụng tóc. Thiếu sắt, đặc biệt là khi nó tiến đến thiếu máu, cũng có thể dẫn đến rụng tóc vì cơ thể của chúng ta đang thay máu để hỗ trợ cho các cơ quan quan trọng hơn là việc giữ cho mái tóc chắc khỏe. Kính thưa quý vị, nếu như chúng ta có tất cả các triệu chứng trên, chúng ta nên đi gặp bác sĩ để được tư vấn và chữa trị kịp thời. Chúc quý vị luôn vui khỏe mỗi ngày.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, để kỷ niệm một trận chiến, một vị quận công bên Anh Quốc đã làm một bữa tiệc khoản đãi các sĩ quan đã cùng với mình trong quá khứ tham dự rất nhiều chiến trận. Trong bữa tiệc, em đem khoe một cái hộp quẹt, và hộp quẹt này là một cái hộp quẹt rất là quý giá do nữ hoàng Anh tặng cho ông. Và cái bật lửa này được truyền tay từ người này đến người kia xem. Sau bữa ăn, mọi người mới đi qua một cái phòng kế bên để uống trà. Lúc bấy giờ vị quận công nhớ đến cái hộp quẹt, ông biến sắc vì đây là một kỷ niệm rất là quan trọng, và ông lục trong túi áo không có. Lúc bấy giờ thì một vị sĩ quan mới đề nghị với ông là bây giờ thì tất cả các sĩ quan ở đây là các cụ sĩ quan á, vui lòng kiểm tra lại ở trong cái áo mình coi có để quên cái hộp quẹt hay không. Mọi người lục hết, nhưng mà có một vị sĩ quan, ông ta nhất quyết là không có chịu lấy ở trong túi áo ra. Lúc bây giờ mọi người đều nghi ngờ cái người này là có giữ cái hộp quẹt này, nhưng mà vì sĩ diện. Một tuần lễ sau, vị quận công này có tổ chức một buổi tiệc Và lúc đó giờ ông rất ngạc nhiên, ông tìm thấy được cái hộp quẹt để ở trong cái góc bàn. Ông thấy thật là xấu hổ vì đã nghi quan cho cái vị cụ sĩ quan lân cận với mình. Cho nên ông đến nhà và ông xin lỗi. Và ông thắc mắc rằng tại sao trong bữa đó đó anh không mở túi ra để cho mọi người khỏi nghi ngờ. Cái người sĩ quan dưới quyền mới nói là thầy đã vào ở trong con đường lầy lội và nhỏ bé ở nhà tôi. Tôi nói thiệt, hôm đó đó tôi lấy rất nhiều bánh kẹo và đồ ăn đem về nhà để đầy ở trong cái túi áo này nè. Cho nên á, nếu mà đem ra hết cái này á, thì nó còn đau đớn hơn cỡ nào nữa. Sau khi hiểu được cái hoàn cảnh đáng thương của cái người đã từng cộng tác với mình mà sống trong những năm tháng khổ cực như vậy, vị quận công này đã tìm một việc để người này có thể có công ăn việc làm ổn định. Công chuyện thật sự và thương tâm ở đây cũng diễn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta ở dưới nhiều hình thức, nhiều góc độ khác nhau. Thường thường thì mình hay đoán xét người này người kia trên cái quần áo, rồi trên cái vẻ bề ngoài, trên cái chức vụ, trên các mối quan hệ. Và mình cũng nghi ngờ người khác nữa, vì ở trong xã hội cũng có rất nhiều vụ từ thiện nhưng mà lường gạt. Cũng có nhiều người giả đau ốm để thu lợi. Cho nên là người tín hữu, chúng ta hãy nhìn cái gương của Đức Chúa Giêsu. Ngài không nhìn mọi người bằng những nhãn hiệu có sẵn. Ngài không đến với người bằng định kiến ở bên kia bộ quần áo sang trọng hay rách rưới. Chúa Giêsu nhìn thấy hình ảnh cao quý của chính Đức Chúa Trời trong mỗi con người. Ngài dành ưu tiên cho những người nghèo khổ, những người thu thuế, rồi những người tội lỗi, những người bị xã hội đẩy ra bên ngoài cuộc sống. Ngài muốn mọi người thấy rằng Ngài có một cái nhìn duy nhất để con người biết, đó là cái nhìn cảm thông, cái nhìn tha thứ, và chúng ta thấy cái nhìn vì sự yêu thương. Ở trong sách Giăng đoạn 3 câu 16, đây là một trong những câu kinh thánh gọi là hay nhất trong kinh thánh. Và Luther năm nay người ta kỷ niệm 500 năm trong cái khoảng thời gian này, là chúng ta thấy trong cái công việc cải chánh giáo, Luther gọi câu kinh thánh này là cả kinh thánh được cô đọng lại. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Mỗi người chúng ta mang danh là người Cơ Đốc, chúng ta tin Đức Chúa Giêsu, và phần thưởng chắc chắn là thiên đàng. Đây là điều rất là quan trọng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, chúng ta nhìn ở trong cái sách Daniel, trong Daniel đoạn 8 câu 14 ghi rằng cho đến 2300 buổi chiều và buổi mai, sau đó nơi thánh sẽ được thanh sạch. Và cái chìa khóa rất quan trọng để mở được cái câu kinh thánh này là nằm ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 4 câu 6. Ta định cho các ngươi mỗi một ngày thay vì một năm, nghĩa là 2300 ngày ở trong lời tiên tri, nghĩa là 2300 năm. Và đây là lời tiên tri dài nhất ở trong kinh thánh. Và chúng ta thấy rằng theo cái hình này, chúng ta thấy vào năm 457 với chiếu chỉ của vua Artaxerxes cho xây lại và cho dân sự trở về Do Thái. Và chúng ta thấy theo cái lịch trình như cái lời tiên tri là 70 tuần lễ, 7 lần 7 là 49, cho nên Chúa kêu phải tha thứ bao nhiêu? 70 lần 7 tức là 490 lần. 70 tuần lễ là 490 năm. Còn một tuần lễ cuối cùng thì Đức Chúa Giêsu đến thế gian, Ngài làm việc gì? Chúng ta thấy Ngài đến. Và một tuần lễ cuối cùng là Chúa đã được dân báp tít làm phép báp têm vào mùa thu năm 31. Và chúng ta thấy rằng đến mùa xuân khoảng tháng 3 năm 31 thì Chúa bị đóng đinh. Như vậy là khoảng thời gian này đúng 3 năm rưỡi. Và như vậy còn 3 năm rưỡi nữa là năm 34 thì chấp sự Ê-tiên bị ném đá. và sau đó lẽ thật không dành cho người Do Thái được mà rao giảng ở trên khắp thế giới. Khi người La Mã bắt bớ rất là dữ dội thì các tín đồ của Chúa họ chạy sang Tây Ban Nha, họ chạy sang Bồ Đào Nha, họ chạy sang Pháp vân vân, và cái lẽ thật của Chúa được rao giảng trên nhiều nước ở trên thế giới. Chúng ta tạ ơn Chúa về tất cả những điều mà Ngài muốn ban đến cho chúng ta. Cha Thiên Thượng của chúng ta ghét tội lỗi, nhưng Ngài lại yêu tội nhân. Và Ngài đã nói rõ trong Ê-sai đoạn 49 câu 15: đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Chúa không bao giờ quên mình. Và bà Wai nói rằng không có một giọt nước mắt nào của chúng ta và không có một nụ cười nào mà Chúa không lưu tâm đến. Con người chúng ta gặp số nan đề, nghèo khổ, rồi bệnh tật, bị chèn ép, và xã hội luôn đặt câu hỏi tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn này, Thượng Đế ở đâu, mà tại sao không hiện diện để giải quyết các nan đề cho chúng ta. Và chúng ta thấy con người có thể giấu mình trong các nơi kín đáo cho ta từng thấy chăng? Và Đức Chúa Trời phán trong Giê-rê-mi đoạn 23 câu 24: há chẳng phải ta đầy dẫy các tầng trời và đất đó đâu. Ngài ở khắp mọi nơi và Ngài biết được tất cả mọi việc xảy ra, cũng như Ngài kiểm soát được tình hình các đế quốc, các thế lực ở trên thế giới này. Nhìn vào cuộc đời và ảnh hưởng của Chúa Giê-xu đấng cứu thế trong suốt lịch sử nhân loại, chúng ta thấy rằng ở trong cái chứng minh thư của mình đều có ghi ngày tháng năm sinh của mình. Người tin Chúa hay không tin Chúa đều thừa nhận một điều rằng năm thứ nhất là năm đấng cứu thế đến thế gian. Một người sanh năm 1975 là nói rằng họ đã sanh sau Chúa cứu thế 1975 năm. Chúa đã chia đôi dòng lịch sử của nhân loại của chúng ta. Tác giả Leo Wallen là một thiên tài về văn chương. Ông cũng là một người vô thần rất nổi tiếng. Ông đã bỏ công nghiên cứu trong các thư viện hàng đầu của châu Âu và châu Mỹ tìm cách phản bác lại Cơ Đốc giáo. Nhưng khi viết đến chương thứ hai bản thảo thì ông chợt thấy mình cần phải quỳ gối, và ông nói với Chúa Giê-xu rằng Ngài là Chúa tôi, là Thượng Đế của tôi. Và về sau Leo Wallach đã sáng tác một tác phẩm rất nổi tiếng, đó là quyển Ben Hur. Đây là một trong quyển tiểu thuyết tiếng Anh được viết về thời kỳ Chúa cứu thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ở trong lịch sử của Kinh Thánh, cả cuốn Kinh Thánh đều làm chứng về Chúa Giê-xu. Và trong Luca đoạn 24 câu 27, đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kể đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó về những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Như vậy thì suốt cả quá trình từ khi sáng thế, Chúa Giê-xu cùng với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh đã tạo ra muôn loài vạn vật ở trong vũ trụ này. Ngài đi theo suốt hành trình của nhân loại và Ngài cũng đến thế gian. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả những điều mà Ngài yêu thương tất cả chúng ta, vì cái tình yêu thương với mỗi người ở trong chúng ta. Các danh của Chúa Giê-xu mình thấy trong Kinh Thánh ghi Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng tất cả chúng ta. Rồi Giê-xu, rồi gọi là Đấng Cứu Thế, gọi là Đấng Rít, Đấng Mê-si. Và chữ Rít này đó, người Trung Hoa họ dịch ra là Ký Túc, và chuyển qua người Công giáo họ gọi là Kitô. Và sau đó thì những người theo hệ phái Tin Lành á, họ gọi là Cơ Đốc, là từ cái chữ Rít này mà ra. Ngài chính là con của Đức Chúa Trời. Trong Philip đoạn 2 câu 6 nói: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Ngày nay trên khắp thế giới chúng ta thấy rằng con của các cái người lãnh đạo đất nước, con của các chủ tịch, tổng giám đốc các công ty, họ có một cái niềm tự hào to lớn vì có sự nghiệp của ông cha để lại. Và chúng ta thấy rằng Ngài cùng hợp tác với Đức Chúa Cha sáng tạo ra muôn loài. Ngài là Đức Chúa Trời nhưng Ngài rất khiêm nhường. Ngài chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài tự bỏ mình đi và lấy hình tôi tớ và trở nên giống như ai? Giống như loài người, giống như chúng ta. Ngài hiểu những nỗi lòng của chúng ta, Ngài sống giữa chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta. Và trong Giăng đoạn 1 câu 29 nói rằng: kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời và chính Ngài cất tội lỗi thế gian. Như lúc nãy chúng ta coi đó, vào năm 31 vào mùa thu khoảng tháng 10 thì Ngài đến để được làm phép báp têm. Giăng Báp Tích nói rằng chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm. Nhưng mà Chúa mới nói rằng bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình là như vậy. Chúng ta thấy Ngài rất là nguyên tắc. Cho nên nhiều giáo phái nói rằng bây giờ là không cần giữ 10 điều răn nữa. Và họ nói rằng giữ cái Ngài và Đức Chúa Giêsu sống lại. Hầu hết các giáo phái Tin Lành ngày nay họ đều nghĩ như vậy. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, phạm một điều răn là cũng như là phạm tất cả. Ở trong những cái cán bộ cao cấp của Việt Nam và các nước, họ giữ cái luật hình sự rất kỹ. Chỉ có một điều là họ không giữ thôi, là nhận hối lộ. Và nhiều người vì cái tội hối lộ và tham nhũng này, họ phải lãnh tù tội và mất tất cả những danh hiệu cao quý mà họ đã nhận được. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 16 nói rằng: vừa khi chịu báp têm rồi, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nước, bỗng chúc các tầng trời mở ra. Đây là một điều rất là quan trọng. Ngài đã thực hiện những điều mà chúng ta thấy lời tiên tri cho biết là đấng chịu sức dầu. Ngài thấy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Nếu ở trong cách suy nghĩ, ở trong cách hành động và ở trong cái cách mà vì yêu mọi người mà mình được Chúa khen mình là này là con yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn, là một điều sung sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu. Cho nên mỗi ngày chúng ta cố gắng, ngày hôm nay mình cần phải giống Chúa hơn ngày hôm qua, và ngày mai thì mình cần phải giống Chúa hơn nữa. Chúng ta không nên nhìn bất kỳ một người nào ở trên thế gian này là gương mẫu, vì ai cũng yếu đuối, bất toàn trong cái thể xác bụi đất của mình. Mà tất cả chúng ta muốn có một tấm lòng gọi là trung tín với Ngài, tôi kêu gọi chúng ta nên chỉ nhìn Đức Chúa Giêsu là tấm gương tuyệt mỹ trong đời sống của chúng ta. Ngài chính là đấng chịu sức dầu. Sau khi làm báp têm xong thì chúng ta thấy Thánh Linh đã đưa Chúa lên núi rất cao và Ngài đã gặp ma quỷ ở trên núi này. Và ma quỷ chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy, tức là những của cải vật chất, danh vọng và địa vị để có thể cám dỗ Chúa. Người ta nói rằng không thể mua người này bằng số tiền nhỏ, nhưng mà có thể mua bằng số tiền rất lớn. Nhiều người bị cám dỗ, có người thì chết bởi danh, có người thì chết bởi lợi, có người thì chết bởi tiền, có người thì chết bởi sắc dục, vân vân. Mỗi người có một cái điểm yếu ở trong cuộc đời. Và chúng ta thấy ma quỷ có rất nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta. Lúc bấy giờ ma quỷ nói rằng: ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Nhưng chúng ta thấy rằng Chúa đã từ chối lời đề nghị của Satan. Và Chúa nói rằng Satan phải thờ lại Đức Chúa Trời. Sau đó Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành. Chúng ta thấy rất nhiều người đã học theo Ngài, các sứ đồ. Họ đi từ nơi này qua nơi kia. Họ đến các cái vùng biển, họ đến vùng núi cao, họ qua vùng đồng bằng, họ gặp những người thu thuế, thậm chí là những người gái liếm, những người mà bị xã hội ruồng bỏ để làm chứng về lẽ thật. Và chúng ta biết rằng các môn đồ của Chúa đã làm thay đổi căn bản thế giới này. Và Chúa Giêsu chúng ta thấy Ngài chữa cho những người bị què, những người bị bệnh tật, những người đau yếu trên giường bệnh, và thậm chí có một việc mà không ai trên thế gian có thể làm được như Ngài, là làm cho người từ kẻ chết sống lại. Đây là một điều đặc biệt. Và chính Ngài cũng đã từ kẻ chết sống lại. Và khi Chúa thăng thiên, nhiều người nhìn thấy, và từ đó họ có một lòng tin tưởng vào Ngài. Có ai ở trên thế giới này mà có nhiều người chứng kiến rằng bạn hữu mình được thăng thiên lên trên? Khi người ta đến tới một ngã ba, người ta đi lạc đường, thì có hai cái, một người đang ngồi đó và một cái quan tài. Không ai hỏi người chết trong quan tài là đi đường nào, mà người ta hỏi người sống. Như vậy mình thờ là đấng sống, chứ không phải thờ đấng đã chết. Cho nên kính thưa quý bà chị em, đây là một cái niềm tin. Ngài đến an ủi người bệnh, chữa lành những người bị những cái đau khổ về thể xác, giải quyết rất nhiều vấn đề của tâm linh, dạch một con đường. Chúa là đường đi, lẽ thật và sự sống đời đời. Đôi khi mình nghĩ rằng Chúa ơi, con rất nhiều lỗi lầm, cái ông đằng kia lỗi còn nhiều hơn con nữa, tại sao người này lại có mặt ở đây? Nhưng mà kính thưa, mình suy nghĩ xem, nhiều khi tại sao Chúa lại chọn họ? Chúa nhìn ở trong cái nền đạo đức của họ, cái tâm lý của họ, cái tinh thần của họ. Họ là những người rất trung tín với Chúa. Họ có những điều mà họ không có điều kiện để có thể phát huy được. Sẽ một ngày nào đó mình thấy Chúa sẽ sử dụng họ. 95 triệu người Việt Nam không có dễ mà họ trở thành những cái tín đồ của hội thánh còn sót lại. Cho nên nhiệm vụ của tất cả chúng ta là phải cùng cộng tác với Chúa trong việc rao giảng lẽ thật của Chúa. Chúng ta nài xin ân điển của Ngài để bắt chước được tình yêu mà Ngài có và mình áp dụng cho mọi người. Rồi chúng ta sẽ ở vào vị trí nhận được năng lực của Ngài cho đời sống của chúng ta. Ông bà anh chị em sẽ là sự sáng. Và những quý vị mới lần đầu tin Chúa, đây là cơ hội, đây là thời kỳ thuận tiện cho chúng ta. Chúng ta có thể tự do xin các tài liệu của giáo hội và gặp tất cả mục sư truyền đạo cũng như tín hữu để hỏi những thắc mắc. Và tôi cầu nguyện ba ngôi Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta, vì Ngài muốn thân và tín hữu đều được sống đời đời ở trong thiên quốc với Ngài. Amen. Cầu Chúa ban phước cả quý ông bà.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.